Kính thưa quý vị, thưa các bạn, qua ba bài trước đây chúng ta đã duyệt xét một số các đề nghị của giới học giả Kinh Thánh liên quan tới nguồn gốc, ý nghĩa và các áp dụng của tước hiệu con gái Sion. Lý do là để hiểu thấu đáo hơn tại sao trong hiến chế ánh sáng muôn dân, Công đồng Vatican II đã gọi Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là con gái Sion. Khi hướng tới các nhóm hay các cá nhân, Thiên Chúa đã luôn luôn muốn hành động cho ơn cứu rỗi của toàn dân. Đã không có một lịch sử cá nhân nào tách rời khỏi lịch sử chung. Con gái Sion đã thường khi ám chỉ một số sót bé nhỏ, thinh lặng, hầu như bị lãng quên và không đáng kể. Có khi xem ra nó được đồng hóa với một ai đó. Chính ngôn sứ Sophonia đã đồng hóa số sót của Israel với các người nghèo và khiêm hạ của Gia-vê, là lớp người đã có thế đứng và góp phần rất lớn trong lịch sử cứu độ và trong nền tu đức của Thánh Kinh Cựu Ước. Đó là lịch sử của các Anawim, những người nghèo hèn, khách hàng của Gia-vê, những người chờ đợi tất cả nơi Thiên Chúa và sẵn sàng đối với mọi lời mời gọi của người. Và như thế, họ trở thành các nhân vật chính của lịch sử cứu độ. Qua việc dùng tước hiệu này hay tước hiệu khác trong một thời điểm nào đó trong lịch sử, người ta có thể xác định một cách cụ thể kiểu Thiên Chúa can thiệp vào cuộc sống của dân Israel hay của người này người kia trong dân Do Thái, nhằm mưu cầu ơn cứu độ cho dân và việc thiết lập giáo hội của Chúa Kitô. Với tước hiệu con gái Sion, Thiên Chúa đã muốn liên lỉ ám chỉ tất cả những người trong các biến chuyển định đoạt nhất đã có khả năng đem lại các niềm hy vọng mới cho dân người. Linh mục học giả Benoit đã đề nghị một vài suy tư liên quan tới tước hiệu con gái Sion như sau. Sự tương xứng giữa con gái Sion và Đức Maria có thể được đặt để như tương quan giữa mẫu điển hình và đối lại mẫu điển hình. Nhưng phải luôn luôn chú ý rằng đây không phải là các hình ảnh văn chương hay biểu tượng, mà là các thực tại lịch sử có một giá trị nội tại. Chính Thiên Chúa đã khơi dậy kiểu mẫu và đối lại kiểu mẫu, ý nghĩa tức thì và các tương quan của chúng. Chỉ trong ánh sáng tràn đầy của Chúa Kitô, các thực tại này mới có được ý nghĩa hiển nhiên của chúng. Đức Maria, con gái của dân Israel, xuất thân từ môi trường của những người nghèo hèn, được tuyển chọn làm mẹ đấng cứu thế, thực sự mang trong con người cụ thể của mình số phận của dân được tuyển chọn. Nhân danh số sót bé nhỏ, người con gái Sion này tiếp nhận đấng cứu thế trong sự vâng phục và niềm vui, nhưng cũng bị sâu xé trong tâm lòng vì sự khước từ của nhiều người. Chúng ta có thể trông thấy sự song song hai chiều kích trong các tương quan giữa Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước. Tại trung tâm của cả hai có đấng cứu thế là Đức Giêsu Kitô. Toàn chương trình của Thánh Kinh Cựu Ước nói đến người và quy hướng về người. Các nhân vật, các cơ cấu, các biến cố, từ Adam, tổ phụ Abraham, Môsê, người tôi tớ khổ đau của Gia-vê, cho tới chiên vượt qua, vị ngôn sứ và các hình ảnh khác nhau của đấng cứu thế. Nhưng Chúa Kitô không thể bị giản lược trong vai trò là đối lại kiểu mẫu, mặc dù có thể chấp nhận sự hiện hữu của kiểu diễn tả điển hình. Chúa Kitô vượt xa tất cả mọi lược đồ và kiểu diễn tả song song, bởi vì người là đấng được sai tới duy nhất và vĩnh viễn. Đấng hiện thực tất cả mọi lời hứa, vượt xa hơn chúng một cách phi thường và khai mào các thời mới vĩnh viễn. Tuy nhiên, bên cạnh một trào lưu chuẩn bị đấng cứu thế có thể trông thấy trong Cựu Ước một trào lưu song song ở độ thấp hơn chuẩn bị dân cứu thế của Giao Ước mới, mà hình ảnh con gái Sion là một trong kiểu diễn tả đặc thù nhất của nó. Thật dễ nhận ra rằng trào lưu đó mở ra nơi Đức Maria, cả hai trào lưu đều mang trong mình số phận của đấng cứu thế và của dân người. Nơi Đức Maria, chính cộng đoàn cứu thế cho đấng cứu thế sinh ra như lời các ngôn sứ đã báo trước. Nơi Đức Giêsu, đấng trao phó các môn đệ cho mẹ mình, chính đấng cứu thế ban ơn cứu độ cho dân mới. Xem ra đó là giáo huấn của kiểu diễn tả điển hình con gái Sion như chúng ta gặp thấy nơi Thánh Luca và trong các bút tích của Thánh Gioan. chúng ta có thể bước thêm bước cuối cùng nữa dựa trên kết quả các nghiên cứu hiện nay. Các văn bản Tân Ước, nhất là Luca và Gioan, xem ra đã tìm thấy nơi Đức Maria, con gái Sion, là mẹ và là hình ảnh nhân cách hóa dân mới, không chỉ đối với một suy tư về kiểu diễn tả điển hình và ý nghĩa tràn đầy, mà cũng còn như là chỉ điểm có lý của nghĩa theo chữ, tức nghĩa đen nữa. Quan điểm trọn vẹn về mầu nhiệm giáo hội tìm thấy một trong các yếu tố nền tảng của nó trong kiểu diễn tả điển hình con gái Sion. Vì thế học giả đây mới khẳng định rằng, nói rằng Đức Maria là con gái Sion có nghĩa mẹ là sự hiện thực tinh tuyền và sâu đậm nhất của mầu nhiệm giáo hội. Giáo hội thời Cựu Ước chuẩn bị biến cố Chúa Kitô đến và giáo hội của thời Tân Ước kéo dài trong thời gian và trong không gian sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa loài người. Điểm cuối cùng cần thảo luận ở đây đó là hệ lụy của kiểu gọi Đức Maria là con gái Sion đối với nền thánh mẫu học, phong trào đại kết và mục vụ. Đây là một tiến trình đang chín mùi và thành toàn. Cộng đồng Trung Vatican II đã đưa ra một lựa chọn có các hậu quả rất lớn khi đặt để Đức Maria vào trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội. Hiệu quả thứ nhất đó là giáo hội không chỉ có Đức Maria như là thành phần đơn thuần, mà toàn mầu nhiệm của dân Chúa được diễn tả nơi mẹ một cách cao vời nhất. Đàng khác, cũng đúng là con người, sứ mệnh của Đức Maria không thể được đặt để ở đâu khác nếu không phải là trong giáo hội, trong mầu nhiệm và việc thực hiện của nó. Đây không phải là hai sứ mệnh tách biệt nhau, mà là hai phương thế bổ túc cho nhau diễn tả sứ mệnh duy nhất phát xuất từ Thiên Chúa Cha trong con người của Chúa Con với hoạt động của Chúa Thánh Thần. Như thế, Thánh Mẫu Học trao ban cho giáo hội học một cái nhìn từ một góc cạnh mới và nhận được ánh sáng từ đó. Hai thực tại làm cho nhau được phong phú. Khía cạnh cộng đoàn và giáo hội của Đức Maria chiếm trở lại được tất cả giá trị của nó. Thiên Chúa đã liên lỉ vén mở cho thấy một khía cạnh hiền mẫu trong dân người và trong giáo hội người. Chính vì thế, trong Thánh Kinh Cựu Ước nổi bật lên các khuôn mặt nữ giới, mẹ của dân Israel như Sarah, Rebecca, Rachel, Tamar, Juditha, Miriam chị ông Môsê, con gái Sion. Con gái Sion, Sion và Jerusalem đã được để song song với nhau. Sau khi ý niệm con gái Sion đưa vào trong truyền thống kinh thánh một ý niệm mới về biểu tượng nữ giới, đó là thành thánh, trong nghĩa nó cho chào đời một dân mới, một dân được giải thoát và cứu rỗi bởi sự hiện diện của Thiên Chúa trong đền thờ của người. Đền thờ bằng đá dưới chế độ của lề luật, đền thờ bằng thịt nhờ biến cố con Thiên Chúa nhập thể, trở thành con vua David và việc chấp nhận mẹ đấng cứu thế. Sứ mệnh của số sót trong lịch sử thử thách khổ đau bảo đảm cho sự tiếp nối và trường cửu của các lời Thiên Chúa hứa, chắc chắn dẫn đưa tới chỗ làm nảy sinh ra một dân mới. Nhiệm vụ của Đức Maria, từ biến cố truyền tin cho tới biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, như được Thánh Sử Luca trình bày, là nhiệm vụ của người cầu nguyện. Chính sự can thiệp của Thiên Chúa đã khiến cho mẹ trở thành dụng cụ tuyển chọn của ân sủng, để cho các con cái của Thiên Chúa không sinh ra bởi xác thịt và máu huyết, nhưng bởi nước và thần khí. Sự mặc khải lớn lao của thời mới là con gái Sion, mẹ của một dân tộc vương giả, tư tế và ngôn sứ. Các đặc sủng của mẹ Maria và sứ mệnh của mẹ luôn luôn có mục đích là Chúa Giêsu. Phần đóng góp của hình ảnh con gái Sion cho nền thánh mẫu học là ở chỗ đó. Cho tới thời gian gần đây, nền thánh mẫu học đã bị tách rời khỏi lời Chúa và mang nặng khuynh hướng tâm lý và tình cảm, không luôn luôn được soi sáng. Việc tái khám phá ra đề tài con gái Sion đề nghị một dấn thân nghiên cứu không chỉ với các học giả công giáo mà với cả các giới học giả chính thống và tin lành nữa. Cộng đoàn tín hữu được lời Chúa và Thánh Thần quy tụ, sống trong thái độ lắng nghe và đáp trả của lòng tin đối với các đề nghị mới của Thiên Chúa. Đây là không gian đặc biệt thích hợp cho việc đối thoại đại kết. Các vấn nạn táo bạo mà các giáo hội tin lành nêu lên cho giáo hội công giáo liên quan tới sự thiếu quân bình giữa thế đứng của Đức Maria trong đời sống và truyền thống Công giáo và sự ít ỏi của các văn bản Kinh Thánh đề cập tới Đức Mẹ, khiến phải đề nghị trở lại việc lắng nghe lời Chúa trong tất cả tiến trình mặc khải. Thánh Kinh Cựu Ước liên tục hướng tới Thánh Kinh Tân Ước. Các tác giả Tân Ước được Thiên Chúa linh ứng đã biên soạn giáo lý trong cộng đoàn và cho cộng đoàn, và rất thường khi giáo lý đó phản ánh lòng tin sống động của các tín hữu. Số lượng văn bản mà các thánh sử Matthew, Luca và Gioan biên soạn liên quan tới Đức Maria không quan trọng. Điều quan trọng là lộ trình ơn thánh mà các vị muốn thông truyền cho tín hữu liên quan tới mẹ Maria. Nếu các giải thích Kinh Thánh đã trình bày cho tới đây có giá trị, chúng ta có thể kết luận rằng tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu là một phần của tin mừng duy nhất, và chính lời Chúa, đặc biệt trong bút tích của Thánh sử Luca và Gioan, công bố rằng thực tại liên quan tới con gái Sion không chỉ là ơn gọi giới hạn vào thời Cựu Ước, nhưng hiện thực tràn đầy trong Tân Ước nơi con người của Đức Maria. Đọc lời Chúa một cách tỉ mỉ vẫn còn là kiểu đọc theo chữ, nhưng cũng có kiểu đọc hài hòa và toàn diện là thái độ của tinh thần nữa. Tất cả các tác giả Tân Ước chứng minh cho thấy kiểu đọc hiểu Thánh Kinh Cựu Ước theo tinh thần Kitô. Đó là điều đã xảy ra trong các trình thuật của Thánh sử Luca liên quan tới biến cố truyền tin, viếng thăm bà Elizabeth, trong bài Thánh ca Magnificat v.v., cũng như trong các trình thuật của Thánh Gioan về tiệc cưới làng Cana hay cảnh trên núi Sọ. Có nhiều yếu tố hiển nhiên lặp đi lặp lại quy chiếu về các nhân vật và thực tại của Thánh Kinh Cựu Ước, chứ không phải chỉ là những trùng hợp ngẫu nhiên. Nội dung kiểu gọi con gái Sion trong Thánh Kinh Cựu Ước không chấm dứt, nhưng hiện thực nơi con người của Đức Maria. Mẹ là Israel trong phẩm chất, là hòm bia giao ước thời cánh chung, vì mẹ là mẹ của Đấng Cứu Thế. Mẹ là nơi Thiên Chúa cư ngụ trong thời mới, trong đó, qua Chúa Thánh Thần, con cái của ơn cứu độ được sinh ra. Việc liên lỉ lấy lời Chúa làm điểm tham chiếu, như trong kiểu đọc hiểu truyền thống, là dấn thân đại kết đối với các khía cạnh khác nữa của nền thánh mẫu học. Riêng trên bình diện mục vụ, đề tài con gái Sion có giá trị giáo dục và mục vụ rất lớn. Cộng đoàn Kitô phải ý thức và cảm nhận được rằng mình tiếp nối cộng đoàn dân Chúa thời Cựu Ước. Vì thế các văn bản liên quan tới con gái Sion phải trở thành gia tài chung của việc cử hành lời Chúa và phụng vụ, với thái độ luôn luôn rộng mở, đề cao giá trị toàn diện. Cả ngày nay nữa, cộng đoàn cũng thuộc về Thiên Chúa và liên lỉ được Thiên Chúa mời gọi. Sự bé nhỏ của số sót lại càng phải chứng minh cho thấy quyền năng và sự hữu hiệu của lòng tin hơn nữa. Cần phải làm sống dậy tương quan giữa Đức Maria và giáo hội, giữa giáo hội và Đức Maria. Mẹ Maria không chỉ là mẫu gương của cộng đoàn Kitô mà còn có tương quan mật thiết với cuộc sống của giáo hội nữa. Thiên Chúa đã muốn diễn tả tình yêu hiền mẫu của người đối với nhân loại bằng cách khiến cho giáo hội là mẹ trong mọi thời đại. Hình ảnh con gái Sion đã diễn tả ơn gọi làm mẹ vĩnh viễn của dân được tuyển chọn. Đức Maria là mẹ trong cộng đoàn vào thời sau hết và cũng là mẹ của cộng đoàn trong hiện tại. Nơi mẹ lời hứa sinh ra dân mới có Chúa Kitô là đầu và các tín hữu là chi thể được hiện thực. Chính qua mẹ Maria mà Sion đã sinh ra một dân riêng mới và có đông con cái được mẹ cho bú mớm và ủi an nhờ Thiên Chúa và thần khí của người. Đức Maria là mẹ của các chi thể Chúa Kitô. Trong giáo hội, mọi tín hữu đều được hưởng nhờ ơn thánh đó của Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng phải tham dự vào sứ mệnh là mẹ của giáo hội, được diễn tả nơi Đức Maria. Mỗi khi giáo hội hành động, loan báo, cử hành, thánh hóa với các bí tích, là tất cả mọi thành phần giáo hội đều liên lụy, mỗi người theo đặc sủng và nhiệm vụ của mình. Đó là sự tiếp nối của con gái Sion.